Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, kính bạch sư cô. Hôm nay chúng con đầy đủ duyên lành, chúng con được cung thỉnh thầy Quang Âm về đây đáp lại lời mời của đạo tràng và giữ vững hạnh nguyện đạo tâm của chúng con. Thầy không quản ngại đường xa xa xôi, thân tâm về đây để hướng dẫn cách tu học và dạy bảo cho chúng con tìm về con đường chánh pháp của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Và chúng con cầu nguyện ngôi Tam Bảo từ bi gia hộ cho thầy pháp thể khang an, thật đặng thường chiếu trên con đường hoằng pháp. Giờ đây chúng con cung thỉnh thầy Quang Lâm phát tọa để ban cho chúng con một thời pháp nhẹ. Chúng con xin cảm ơn thầy. Nam mô A Di Đà Phật.
Di Đà Phật xin toàn thể quý liên hữu hãy hướng về tôn thượng của Đức Phật A Di Đà, niệm danh bổn sư ba lần. Thứ sáu tức là hôm qua đó là tại chùa Quán Âm, ở Montreal. Thì hôm nay đến đây hơi trễ. Thì khóa tu của chúng ta rất là ngắn ngủi, có 2 ngày thôi. Tuy nhiên trong 2 ngày này thì chúng tôi cũng cố gắng chia sẻ những gì mà có thể chia sẻ được đến như quý liên hữu, để chúng ta có thể đóng góp thêm một chút xíu hành trang trên bước đường tu giải thoát của chị. Thực ra cái cuộc hành trình tiến hóa của chúng ta nó dài đằng đằng. Từ thuở đến thế gian này để học hỏi tiến hóa, chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu là kiếp, có thể nói là vô lượng kiếp, trùng trùng điệp điệp. Và trong những cái cuộc hành trình đó, chúng ta học biết bao nhiêu. Rồi đến bây giờ, cái giai đoạn cuối là chúng ta trở về với cái pháp môn tịnh độ. Vì pháp môn này có cái quyền năng đưa chúng ta vượt sông mê về vĩnh giác một cách rất là an toàn và thẳng tắc. Do vậy cho nên cái pháp môn này nó rất là huyền thâm. Thấy rằng niệm A Di Đà Phật thì ai cũng niệm được. Phật hiệu A Di Đà phổ biến khắp nơi. Thế mà chúng ta nắm vững được cái pháp môn, hiểu rõ được cái cốt tủy của pháp môn, thì chúng ta bước lên chiếc thuyền từ để trở về bên giác một cách dễ dàng. Còn nếu chúng ta vẫn chưa hiểu, vẫn còn mập mờ, thì đường đi chúng ta nó rất là chông chênh. Thì trong 2 ngày hôm nay và ngày mai thì chúng tôi cố gắng chia sẻ những cái điều căn bản và quan trọng nhất của pháp môn, để chúng ta có thêm một chút xíu hành trang trên cái đường tu học của chúng ta. Ở đây mình có cái bản không mà sẽ có thể chiều đó. Nếu có thì mình có cái bản này. Nó rõ ràng để cho quý liên hữu nhận nó dễ. Chưa có thì thôi cũng được. Pháp môn tịnh độ nó rất là giản dị nha. Bây giờ tôi xin giải thích cái ý nghĩa của cái chữ tịnh độ như thế nào, nó có liên hệ đến cái sự tiến hóa của chúng ta như thế nào, và cái cánh cửa nào, cái phương tiện nào để chúng ta có thể bước vào cái pháp môn đó một cách dễ dàng. Cái chữ tịnh độ đó, tịnh có nghĩa là thanh tịnh, tam niệm thanh tịnh, thân khẩu ý phải thanh tịnh. Độ chính là cái quốc độ hay là cái chân tâm của mình. Vậy tịnh độ nói cho đúng nghĩa có nghĩa là cõi giới của Tây Phương Cực Lạc, và đồng thời nói trong cái lý mà nó có liên hệ đến cái sự tiến hóa của chúng ta. Tịnh độ chính là chân tâm bản tánh của chúng ta. Đây. Còn A-di-đà là gì? A-di-đà nếu mà nói về vũ trụ, về cái thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì Ngài là một vị đại Phật tổ. Nhưng mà nếu nói trong cái lý của tịnh độ thì A-di-đà cũng là chân như Phật tánh của chúng ta. Đây.
cái sự liên hệ mật thiết như vậy, nếu chúng ta tu, nếu chúng ta dùng một cái phương pháp nào đó để làm cái nhịp cầu bắt đến cái cõi Tây Phương Cực Lạc, và nhất định chúng ta sẽ đến và sẽ được gặp Đức Phật A Di Đà ở trong cái cõi giới đó. Này. Vậy cái pháp môn tịnh độ nó như thế nào quý vị? Tôi đọc một số những câu kinh để mà từ đó chúng ta có thể giải thích nó rõ ràng. Tịnh độ pháp môn tam căn phổ bị, phàm thánh tề thâu, tuyệt đại viêm dung, viêm thâu viêm siêu, tuyệt đại viêm dung bất khả tư nghị, viêm thâu viêm siêu, nhất thiết pháp môn thầm thâm nan tinh. Chỉ mấy câu kinh đó thôi diễn tả tất cả những cái giáo nghĩa và cái phương pháp thực hành và những điều bất khả tư nghị của pháp môn nha. Thì chúng ta không có thời giờ nhiều, cho nên chúng tôi muốn nói một cách ngắn gọn và trực tiếp, nó rõ ràng để quý liên hữu còn có thể nắm bắt được một cách dễ dàng. Đầu tiên, cái câu đầu tiên của câu kinh: tịnh độ pháp môn tam căn phổ bị. Cái pháp môn tịnh độ nó thu nhiếp cả ba cái tần số gọi là ba căn. Thứ nhất là thượng căn, thứ hai là trung căn, thứ ba là hạ căn. Thượng căn là gồm trên những bậc Bồ Tát, đẳng giác Bồ Tát, là những vị sắp sửa thành Phật đó nha. Pháp môn thu nhiếp những vị đó. Rồi trung căn tức là các vị tổ sư, các vị thiền sư của chúng ta. Rất nhiều vị thiền sư cuối đời cũng niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc. Này, rồi các ngài làm tổ của tịnh độ tông. Rồi cái căn thứ ba đấy là gọi là hạ căn. Hạ căn là ái, là chỉ cho chúng ta đây và tất cả chúng sanh muôn loài vạn vật từ vô hình tới hữu hình. Tạm gọi là hạ căn là bởi vì chúng ta chưa thể nhập được với cái chân tâm bản tánh của chúng ta, chưa thấy rõ được bản lai diện mục của chúng ta, chưa thấy rõ rằng chân tâm bản tánh của chúng ta chính là A Di Đà, cho nên tạm gọi là hạ căn. Chúng ta giống như những giọt nước đang đông đưa trong không gian vô tận, bị gió nghiệt thổi đi muôn phương. Nhưng khi giọt nước đó rơi xuống đại dương rồi, thì giọt nước đó đâu có khác với đại dương như thế. Làm sao mà khi chân tâm bản tánh chúng ta hợp được với vô lượng quang, vô lượng thọ rồi, thì chân tâm bản tánh của quý vị chính là tự thân A Di Đà, không sai không khác. Điều này chúng tôi sẽ nói nhiều hơn trong những cái bài pháp hỏi tới. Thế thì trở lại cái thượng căn, thì như trong kinh Hoa Nghiêm đó, nếu mà quý liên hữu nào có đọc kinh Hoa Nghiêm thì sẽ thấy nha. Mở đầu: kiết tường vân tỳ kheo dạy cho thiện tài đồng tử niệm Phật. Niệm Phật gì đây quý vị? Ai biết được? Niệm A Di Đà. Mười phương chư Phật, hằng hà sa số chư Phật. Tại sao ngài kiết tường vân tỳ kheo không dạy thiện tài đồng tử niệm mà lại dạy thiện tài đồng tử niệm A Di Đà quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Như Lai tán thán Đức A Di Đà một cách cùng cực, gọi là Phật Trung Chi Vương Quang Trung Cực Tôn. Đức A Di Đà là vua của mười phương chư Phật và ánh sáng của Ngài, không có vị Phật nào sánh kịp. Này, mình chỉ hiểu một cách đơn giản như vậy, còn có nhiều cái ý nghĩa khác nữa, nhưng mà từ từ sẽ nói nha. Vì lý do đó mà Kiết Tường Vân Tỳ Kheo dạy cho thiện tài đồng tử niệm A Di Đà Phật. Vậy thiện tài đồng tử là ai? Có liên hệ gì với chúng ta không quý vị? Thiện tài đồng tử đấy là một nhân vật tượng trưng. Ngài tu pháp môn Đại Thừa, đặc biệt là pháp môn Tịnh Độ, mà tất cả chúng ta đây cũng là thiện tài đồng tử. Chúng ta đang tu theo pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt là niệm Phật cầu vãng sanh. Thế thì rồi đến cuối kinh Hoa Nghiêm, Ngài Văn Thù và Phổ Hiền hướng dẫn 41 vị đồng liêu, tức là 41 vị pháp thân đại sĩ, niệm A Di Đà Phật cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị đại Bồ Tát đó là cổ Phật tái lai, chứ không phải là tầm thường, nhưng mà đóng cái vai đẳng giác Bồ Tát, tức là còn một cấp độ nữa là thành Phật đấy. Thế thì Ngài niệm A Di Đà để làm gì? Cầu về Tây Phương để làm gì? Một mục đích duy nhất là thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tức là thành Phật. Thị hiện để dạy cho chúng ta một bài học. Văn Thù Phổ Hiền là những vị đại Bồ Tát còn niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, huống hồ tất cả những người khác ư? À, đây là cái pháp môn thu nhiếp những vị thượng thượng căn. Okay. Rồi trung căn đấy là ai? Là các vị tổ sư, các vị thiền sư. Những vị thiền sư, như chúng ta thấy trong lịch sử thiền, Ngài Vĩnh Minh Diêm Thọ, Ngài Liên Trì Đại Sư, Hành Sách Đại Sư, Tế Tĩnh Đại Sư, vân vân, tất cả những vị đó đều là tổ sư của Tịnh Độ Tông, mà các ngài là những vị thiền sư đắc đạo đương thật. Cuối cùng các ngài niệm A Di Đà cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, nó gì thế đó, và làm tổ cho Tịnh Độ Tông. À, đây là cái pháp môn thu nhiếp các bậc trung căn. Còn hạ căn là ai? Đây là tất cả chúng ta. Không phải thượng căn trung căn có phần mà hạ căn không có phần đâu. Tất cả chúng ta nếu một lòng niệm Phật cầu vãng sanh thì chắc chắn là chúng ta có cơ hội được tội nguyện. Hôm nay thì cái lời đầu tiên cho cái khóa tu của chúng ta, thành ra mình chỉ nói đơn giản trong vòng 35-40 phút thôi. Đấy, rồi buổi chiều có những cái buổi pháp thoại, có những cái khóa lễ, rồi buổi pháp thoại nó rõ hơn và chi tiết nhiều hơn. Đấy. Cho nên chúng ta biết rằng cái pháp môn Tịnh Độ nó có liên hệ mật thiết với tất cả chúng ta, nhất là trong cái thời Hạ Quân Mạt Tần này. Đức Phật đã huyền ký mà được ghi trong cái bộ kinh Đại Tập rằng thời Phật còn tại thế gọi là giới luật thành tựu, thời tượng pháp thiền định thành tựu, và thời mạt pháp này gọi là niệm Phật thành tựu. Nhưng thời mà Đức Phật còn tại thế, vì cái năng lượng từ bi trí tuệ của Ngài nó siêu việt, cho nên những hành giả nào có cơ duyên được gặp Phật chỉ cần ngồi bên cạnh Đức Phật thôi thì cái từ trường đó nó phủ qua, thì những vị đó được giải bao nhiêu tiền kiếp nghiệp lực, nghiệp chướng tội lỗi của mình được giải rồi đắc quả. Rồi đến cái thời mà sau 300-400 năm sau thì con người nó xuống cấp rồi, thì phải cần có một cái pháp môn tu luyện để mà mới có thể khai mở được cái tuệ căn. Thì lúc đó thiền xuất hiện. Này, các vị tổ sư thiền của bên Ấn Độ đã dạy cái pháp thiền. Này, thì gọi là trong cái thời gian đó là rất nhiều người tu thiền mà cũng rất nhiều người đắc đạo. Thiền mà tiền sang bên Trung Quốc, Đức Đạt Ma Tổ Sư là sơ tổ của thiền ở Trung Hoa. Ngài là tổ thứ 28 trong cái nền Phật giáo Đại Thừa của Ấn Độ, nhưng mà khi sang truyền sang Trung Quốc thì Ngài chuyên về thiền. Đây là sơ tổ của thiền tông. Và đến thời kỳ cho đến thế đại Đường đó, thì Ngài lục tổ Huệ Năng mới xuất hiện, tới 6 vị truyền nói cho đến lục tổ Huệ Năng xuất hiện, thì lúc đó thiền mới phát huy quang đại. Mà chưa bị biết rằng bao nhiêu người đi theo Đức Tổ Huệ Năng để mà học thiền, có hàng vạn 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 người. Nhưng mà bao nhiêu người được đắc đạo liễu sanh thoát tử, quý vị? 43 người trong lịch sử thiền nói rất rõ. 43 vị được liễu sanh thoát tử, tức là chứng đạo đó, đắc ngộ. Mà cái số người theo học rất đông. Đấy là một cái pháp hội thiền nữa, là không tiền khoáng hậu. 43 vị đắc đạo. Còn Tịnh Độ Tông lúc đó cũng được cũng có rồi, nhưng mà chưa có phát huy nhiều. Như vậy thấy rằng đến qua cái thời kế đại Đường là đại Tống, thì Tịnh Độ Tông cũng bắt đầu phát triển, và thiền thì bắt đầu nó là lúc đó con người nó là xuống một cấp độ nữa rồi. Đấy, tức là phải có những cái pháp thiền cực mạnh thì mới có thể khai phá được cái vô minh trong này, thì hành giả mới chứng ngộ được. Thì bây giờ gọi là thiền công án ra đời. Thiền sinh phải tập trung, phải chú mục vào một cái khóa đề để mà đạt đến cái chỗ đại định, thì lúc bây giờ mới có thể phá vỡ những cái vô minh nghiệp chướng trong này mới đắc đạo được. Thiền đa số là tự lực nha quý vị. Thế thì con người nó xuống một cấp độ nữa, nhưng mà ít có người được đạt ngộ lắm. Đến cái thời này gọi là thời mạt pháp thì người tu thiền cũng rất nhiều, nhưng mà mong rằng chỉ đạt được một chút xíu định công thì đã quá tốt rồi, chứ còn không mong gì khai ngộ được nha. Khó lắm vì cái thời này, mà cái pháp thiền là cái pháp tự lực, là hành giả phải hành trì, phải đạt đến cái chỗ đại định thì nó mới có thể xuyên qua được những cái nghiệp chướng phiền não. Bây giờ dễ gì quý vị? Cho nên thời này trong kinh Đức Phật quyền ký rằng niệm Phật thành tựu. Này, thì niệm Phật thành tựu như thế nào? Thì chúng tôi sẽ từ từ chia sẻ với quý Liên Hữu trong hai ngày này. Vậy thì hôm nay cái pháp thoại đầu tiên ở trong này gọi là khai thị đó mà, thì đến đây hiểu như là thẩm ơn nha quý vị. Rồi chúng ta chút xíu nữa là chúng ta có những khóa lễ thọ trai và khóa lễ, rồi buổi chiều sẽ có pháp thoại nhiều hơn, cái thì giờ nó dài vài tiếng đồng hồ, thì từ từ chúng tôi sẽ chia sẻ. Vậy thì hôm nay cái buổi pháp thoại đến đây tạm ngưng nha. Thì xin nguyện cầu trên đức từ phụ A Di Đà trong hai ngày này luôn luôn soi sáng cho tất cả chúng ta, để chúng ta ít nhất tiếp nhận được cái nguồn sinh lực ánh sáng vô cùng tận của trời đất, để làm hành trang trên bước đường tiến hóa của chúng ta.